tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện thay đổi đời sống của nhiều người trên thế giới. Đây không phải là câu chuyện ai cũng dựng lên được. Trái lại, câu chuyện này đến từ Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời Chí Cao. Vì vậy, câu chuyện có thật và đáng tin. Chỉ có một Chúa và Ngài là Đức Chúa Trời Chí Cao. Đức Chúa Trời Chí Cao quyền năng hơn bất cứ con người nào, linh nào, giáo chủ nào, thẩm quyền nào hay thần nào mà con người thờ phượng. Ngài hiện hữu từ ban đầu trước khi có muôn vật. Khi Đức Chúa Trời bắt đầu sáng tạo muôn vật, Ngài chỉ phán và mọi thứ liền có. Ngài sáng tạo mọi thứ trên đất và trên trời. Ngài sáng tạo những thứ chúng ta không thấy như thiên sứ. Thiên sứ là những hữu thể linh tuyệt đẹp thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời trên trời. Đức Chúa Trời cũng tạo ra những thứ chúng ta thấy được: mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, trái đất, hết thảy cây cỏ và động vật. Cuối cùng, Ngài sáng tạo người nam và người nữ theo ảnh tượng Ngài. Khi Đức Chúa Trời đã sáng tạo, Ngài phán, thật tốt lành. Đức Chúa Trời ban cho người nam và người nữ một ngôi vườn đẹp để sống. Mỗi ngày họ đồng đi và có quan hệ tuyệt vời với Ngài và với nhau. Đức Chúa Trời bảo họ chăm sóc vườn và tận hưởng mọi thứ. Ngài ban cho họ một mạng lệnh đặc biệt. Ngài phán, ngươi được ăn trái của bất cứ cây nào trong vườn. Chỉ có một cây giữa vườn ngươi không được ăn. Nếu ngươi ăn trái của nó, ắt ngươi sẽ chết. Mối quan hệ của người nam và người nữ với Đức Chúa Trời và với nhau thật hoàn hảo. Đức Chúa Trời sáng tạo chúng ta để có mối quan hệ này với Ngài và với nhau. Người nam và người nữ có mối quan hệ đặc biệt với Đức Chúa Trời và với nhau. Tuy nhiên, bạn có nhớ cách thiên sứ Đức Chúa Trời tạo dựng không? Một trong những thiên sứ ấy trở nên kiêu ngạo. Nó muốn giống Đức Chúa Trời và có các thiên sứ khác thờ phượng nó thay vì Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời phải thờ phượng. Vì vậy, Đức Chúa Trời quăng thiên sứ không vâng lời này khỏi thiên đàng. Chúng ta gọi thiên sứ này là ma quỷ. Đức Chúa Trời cũng quăng khỏi thiên đàng hết thảy thiên sứ khác theo nó. Chúng là ma quỷ hay ác linh. Một ngày kia, ma quỷ cám dỗ người nữ ăn trái cây cấm. Nó hỏi người nữ, có phải Đức Chúa Trời thật sự nói ngươi không thể ăn trái cây nào trong vườn không? Người nữ nói, không, chúng tôi được ăn trái của bất cứ cây nào ngoại trừ cây ở giữa vườn. Nếu chúng tôi ăn hay đụng đến, chúng tôi ắt chết. Nhưng ma quỷ bảo nàng, ngươi sẽ không chết, nhưng sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời. Người nữ nghe theo ma quỷ và ăn trái cấm. Rồi bà đưa cho chồng mình ăn. Hôm đó, cả hai đều phạm tội. Tội lỗi xảy ra bất cứ khi nào chúng ta bất tuân mạng lệnh Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời công minh và thánh thiện. Ngài phải trừng phạt chúng ta khi chúng ta bất tuân Ngài. Đức Chúa Trời quăng người nam và người nữ khỏi vườn. Mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời mãi mãi bị cắt đứt. Giống như người nam và người nữ, hết thảy chúng ta đã phạm tội. Mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời bị cắt đứt. Và kết quả của tội lỗi là sự trừng phạt đời đời ở địa ngục khi chúng ta chết. Chúng ta không thể sống mãi mãi với Đức Chúa Trời như cách chúng ta được tạo dựng. Làm gì bây giờ? Thời gian trôi qua, số người trên đất tăng lên. Dù ai cũng phạm tội, nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương họ rất nhiều và muốn họ có mối quan hệ với Ngài. Đức Chúa Trời ban cho họ 10 điều răn qua một trong những tôi tớ Ngài. Hãy nhớ, Đức Chúa Trời là hoàn hảo và thánh khiết. Vì thế, chúng ta phải hoàn hảo và thánh khiết để sống với Ngài. 10 điều răn dạy con người cách sống đúng với Đức Chúa Trời và với nhau. Một số điều răn này là: không thờ thần nào khác, không làm hình tượng, hiếu kính cha mẹ, không nói dối, không ăn cắp, không giết người, không tham của người khác, không phạm tội ngoại tình. Tuy nhiên, không ai có thể vâng theo hết những điều răn này. Mỗi lần họ phạm tội, Đức Chúa Trời cho phép con người xưng tội và dâng một của lễ để chịu hình phạt thay cho họ. Của lễ là phải làm đổ huyết một con vật hoàn hảo. Khi họ dâng của lễ, họ cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ họ và để cho con vật chết thay họ. Chỉ bởi đổ huyết thì tội lỗi một người mới được tha. Tuy nhiên, thời gian trôi đi và lòng họ không còn hối hận với tội lỗi của họ nữa. Thay vào đó, những cữu lễ trở thành những nghi lễ rỗng tuếch. Đức Chúa Trời phán: ta đã có đủ cữu lễ rỗng tuếch của các ngươi. Nhờ giữ luật lệ và dâng cữu lễ sinh vật, con người nhận biết rằng tự họ không thể trở lại với Đức Chúa Trời. Làm gì bây giờ? Đức Chúa Trời vẫn yêu thương con người thế gian rất nhiều. Vì vậy, đúng thời điểm, Đức Chúa Trời sai Đức Chúa Giê-xu đến chỉ cho con người cách hàn gắn mối quan hệ của họ với Ngài. Đức Chúa Giê-xu là ai? Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời và là con duy nhất. Chúa Giê-xu là giáo sư tuyệt vời. Con người thích nghe Ngài vì Ngài dạy họ cách trở lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu cũng là một người làm phép lạ quyền năng. Một ngày kia, nhiều người đến nghe Chúa Giê-xu dạy cả ngày. Vì người ta đói, Chúa Giê-xu lấy 5 ổ bánh và 2 con cá, chúc phước cho chúng, và rồi bắt đầu phân phát cho họ. Hôm ấy, hơn 5.000 người ăn và thỏa mãn. Quyền năng của Chúa Giê-xu có thể đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Lần khác, Chúa Giê-xu vượt qua biển hồ trên một con tàu với môn đồ. Trong khi Chúa Giê-xu đang ngủ, một cơn bão mạnh nổi lên. Môn đồ của Chúa Giê-xu đánh thức Ngài dậy và nói: Thầy ơi, chúng ta sắp chết. Chúa Giê-xu đứng dậy, phán với gió và sóng rằng: hãy yên lặng. Ngay tức thì, gió mưa liền yên lặng. Quyền năng của Đức Chúa Giêsu lớn hơn thế giới tự nhiên. Khi Chúa Giêsu đến bờ bên kia, Ngài gặp một người hung dữ sống giữa mộ hoang. Người này bị nhiều quỷ nhập và rất nguy hiểm. Khi Chúa Giêsu thấy người, Ngài yêu thương người. Ngài phán với ma quỷ và nói: "Hãy ra đi." Ngay tức thì, chúng lìa khỏi người và người trở lại tâm trí bình thường. Quyền năng của Đức Chúa Giêsu lớn hơn tất cả các ác linh. Một ngày kia, một người bạn thân của Chúa Giêsu bệnh rồi chết. Vài ngày sau, Chúa Giêsu đến mộ của bạn mình. Khi Ngài thấy bạn đã được chôn, Chúa Giêsu bắt đầu khóc. Chúa Giêsu đến trước mộ phán: "Hỡi bạn, hãy bước ra." Bạn Ngài bước ra khỏi mộ và sống. Quyền năng của Đức Chúa Giêsu lớn hơn cả sự chết. Đức Chúa Giêsu làm hết thảy những điều này vì Ngài yêu chúng ta và muốn chúng ta trở lại cùng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, là giáo sư tuyệt vời và là người làm phép lạ quyền năng. Trong hết thảy mọi người sống trên đất, chỉ một mình Chúa Giêsu không bao giờ phạm tội. Ngài là đấng duy nhất không bao giờ đáng bị hình phạt do tội lỗi. Rất nhiều người yêu mến Chúa Giêsu. Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo tôn giáo ganh tị với Ngài. Họ bắt Ngài, xét xử Ngài và quyết định giết Ngài. Họ treo Chúa Giêsu trên một cây thập tự lớn. Họ đóng đinh tay và chân Ngài trên thập tự giá. Khi Ngài treo trên thập tự giá, huyết báu của Chúa Giêsu chảy xuống đất. Ngài kêu lớn: "Mọi sự đã hoàn tất." Chúa Giêsu trở thành một cử lễ hoàn hảo và cuối cùng. Đức Chúa Trời yêu chúng ta và cho phép Chúa Giêsu chết trên thập tự giá thay chúng ta. Chúa Giêsu chịu hình phạt cho tất cả tội lỗi chúng ta. Chỉ bởi đổ huyết, tội lỗi chúng ta mới được tha. Ai đó phải trả giá cho tội lỗi chúng ta. Sau khi Chúa Giêsu chết hôm đó, bạn Ngài lấy xác Ngài chôn trong một ngôi mộ kín. Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đây. Vào ngày thứ ba, Chúa Giêsu sống lại từ kẻ chết và dành nhiều ngày chỉ cho con người biết rằng Ngài đã sống lại rồi. Chúa Giêsu chứng minh Ngài là con Đức Chúa Trời. Rồi Chúa Giêsu trở lại cùng Cha trên trời. Chúa Giêsu lấy hình phạt của chúng ta và cung ứng một con đường cho chúng ta trở lại cùng Đức Chúa Trời. Chỉ có qua Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể được tha thứ và trở lại cùng Đức Chúa Trời. Trong khi Chúa Giêsu còn trên đất, Ngài kể một câu chuyện. Một người trai trẻ thưa với cha: "Hãy cho con phần tài sản của con." Người cha trẻ đi đến một xứ xa và tại đó phung phí tiền của mình. Sau khi đã tiêu hết mọi thứ, anh bán mình làm công việc hèn mọn nhất là chăn heo. Một ngày kia anh tỉnh ngộ. Anh nghĩ, biết bao nhiêu người trong nhà cha ta có thức ăn dư thừa, còn ta đây thì đang chết đói. Ta sẽ trở về cùng cha và nói với cha rằng: Thưa cha, con đã phạm tội với trời và với cha. Con không còn xứng đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha hãy nhận con làm một trong những người làm công của cha. Thế là anh đứng dậy và về cùng cha. Nhưng trong khi anh vẫn còn một quãng xa, người cha thấy và động lòng thương xót. Ông chạy đến, ôm con mình vào lòng và hôn con. Con thưa cùng cha: Thưa cha, con đã phạm tội với trời và với cha. Con không còn xứng đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha nói cùng các đầy tớ rằng: Hãy nhanh chân, mau đem áo tốt nhất và mặc cho con ta. Hãy đeo nhẫn vào tay nó và giày vào chân nó. Chúng ta hãy đãi tiệc ăn mừng, vì con ta đã mất mà bây giờ đã tìm được. Tất cả chúng ta giống như người cha trẻ ấy. Chúng ta hết thảy đã phạm tội và từ bỏ Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Nhưng giống như người con ấy, chúng ta chạy về với Đức Chúa Trời. Chúng ta hết thảy phải cầu xin sự tha thứ tội lỗi mình và trở lại cùng Đức Chúa Trời để nhận được sự sống Ngài muốn ban cho con cái Ngài. Đức Chúa Giêsu phán: Ta chính là con đường, chân lý và nguồn sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến cùng cha được. Bạn có muốn để Đức Chúa Giêsu đưa bạn trở lại cùng Đức Chúa Trời không? Chỉ có Đức Chúa Giêsu mới có thể đưa chúng ta trở lại cùng Đức Chúa Trời. Để trở lại cùng Đức Chúa Trời, bạn phải thừa nhận với Đức Chúa Trời rằng bạn đã phạm tội với Ngài. Bạn phải tin rằng Chúa Giêsu chết thay cho hình phạt của bạn. Và xin Đức Chúa Trời tha thứ bạn. Bạn phải đặt đức tin duy nhất nơi Đức Chúa Giêsu đấng đưa bạn trở lại sự sống đời đời là con của Đức Chúa Trời. Từ lúc này trở đi, bạn phải vâng lời Đức Chúa Trời là chủ mới của bạn. Kinh Thánh chép: Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin nhận đấng ấy sẽ không bị hư mất, nhưng được sự sống vĩnh phúc. Bạn có thể đến với Đức Chúa Trời như người cha trẻ đã làm khi trở về cùng cha, nói như thế này: Lạy Đức Chúa Trời, con biết Ngài yêu con. Con đã phạm tội với Ngài và con xin lỗi. Con tin cậy nơi Đức Chúa Giêsu là của lễ hoàn hảo thay thế cho hình phạt của con. Xin Chúa tha thứ cho con. Con vui mừng đồng ý vâng theo Ngài là chủ của con từ giây phút này trở đi. Cảm ơn Ngài vì cuộc sống mới đời đời khi làm con của Ngài. Tại sao bạn không cầu nguyện với Ngài ngay bây giờ? Nếu bạn thật sự kêu cầu với Đức Chúa Trời, thì từ bây giờ bạn là con của Ngài mãi mãi. Đức Chúa Trời muốn bạn cho người khác biết rằng bạn là con của Ngài. Kế hoạch của Đức Chúa Trời không chỉ đưa bạn trở lại với Ngài, nhưng còn muốn đưa cả gia đình và bạn bè của bạn đến với Ngài qua bạn, hầu cho mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời được khôi phục. Bạn biết ai cần nghe câu chuyện này?